Thông tin chúng tôi mới cập nhật vào lúc 9 giờ tối nay, ngày 10 tháng 2, ông Nguyễn Bắc Truyển đã được trả tự do tại Sài Gòn. Trao đổi với chúng tôi ngay sau đó, ông Nguyễn Bắc Truyển thuật lại.
Cách đây một tiếng đồng hồ thì tôi được thả ra tại trại giam Chí Hòa.
Khi mà anh bị đưa về đồn công an đó, họ đưa anh đi về đâu và họ làm việc với anh về những cái vấn đề như thế nào?
Họ đưa tôi lên xe trở về Sài Gòn. Thì họ nói với tôi rằng là chúng tôi chỉ áp giải anh từ Lấp Vò về Sài Gòn để làm rõ về vấn đề công nợ của công ty cũ của anh trước đây. Thì vì trước khi bị bắt vào tháng 11 năm 2006 thì tôi là giám đốc công ty vận tải quốc tế Việt Thịnh Phú cũng như là tổng giám đốc của công ty khai thác đá Granite ở trên Kon Tum. Thì khi mà tôi bị bắt thì toàn bộ hai cái công ty này hầu như là ngưng hoạt động hết. Thì nó xảy ra cái tình trạng công nợ một số người và dĩ nhiên cũng nhiều người nợ công ty. Sau khi ra tù thì tôi bị quản chế, nhưng mà trong thời gian đó tôi vẫn cố gắng trả những cái người chủ nợ mà. Nhưng mà cho gần đây thì tôi không biết làm sao mà tự nhiên họ đưa đơn trên công an, nói là tôi chiếm đoạt tài sản họ, trong khi họ biết rằng cái sự việc mà công ty tôi bị phá sản là do cái vụ án tuyên truyền chống nhà nước mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cáo buộc tôi vào năm 2006. Tôi rất là đau lòng khi mà có những cái tài sản giá trị rất lớn mà phải bán rất rẻ để mà thanh toán nợ cho họ, nhưng mà tôi vẫn làm thì.
Trong 24 giờ câu lưu anh vừa qua đó, ngoài cái vấn đề đó họ có nêu những cái vấn đề nào khác không và thỏa thuận như thế nào trước khi họ phóng thích anh?
Họ yêu cầu tôi trả lời các cái câu hỏi của họ. Tôi nói rằng là tôi chỉ trả lời khi có luật sư của tôi ở đây. Trước khi họ thả tôi thì họ nói thôi, bây giờ chúng tôi chỉ là cảnh sát điều tra, chúng tôi chỉ làm về vấn đề công nợ, không có liên quan gì tới chính trị hay là an ninh quốc gia hết. Do đó anh đề nghị anh liên hệ với các cái chủ nợ, đưa đơn họ tố cáo anh thì anh giải thích với họ đi, thì chúng tôi cũng sẽ đóng cái vụ án này lại. Mai tôi sẽ tiến hành gặp những cái người chủ nợ thì tôi sẽ hỏi họ vì sao mà lại gửi đơn như vậy. Đây là một cái vụ án dân sự, tại sao lại tiến hành gửi đơn cho cảnh sát điều tra để biến nó thành một cái vụ án hình sự như vậy. Tôi làm việc với cảnh sát điều tra, tôi đã nói thẳng với họ, tôi nói các anh đã vi phạm luật pháp, các anh bắt người không có đúng và các anh còn đánh đập tôi nữa. Do đó tôi từ chối tất cả mọi cái cuộc trả lời thẩm vấn của các anh cũng như ký vào các cái văn bản khác là tôi không đồng ý. Thì cảnh sát đã điều tra tại Sài Gòn, họ nhìn nhận cái vấn đề đó là không đúng. Còn công an tỉnh Đồng Tháp là chủ trương tấn công gia đình của chúng tôi đó thì đi rất là đông. Họ đập phá những đồ đạc ở trong nhà. Khi mà tôi nói là tôi không phản kháng, tôi để cho các anh bắt. Thì khi họ bắt được tôi thì họ bẻ tay sau lưng tôi và bắt đầu họ lấy băng, họ bịt miệng và bịt mắt tôi lại, là bắt đầu họ ấn tôi xuống dưới cái nền gạch và ở đầu rất nhiều người đánh. Họ đánh vào đầu, họ đánh vào lưng, họ đánh vào bụng, hai cái vai.
Cái sự việc xảy ra như vậy đó, anh có thắc mắc gì không? Một tội danh là chiếm đoạt tài sản mà bị bắt với một cái lực lượng đông đảo như vậy, kể cả hành hung, kể cả dùng súng chỉ thiên nữa. Anh có thắc mắc như thế nào không?
Tôi nghĩ rằng công an tỉnh Đồng Tháp đã ghìm tôi rất là lâu rồi. Khi mà tôi về dưới cái quyền Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp này thì họ đã nhiều lần nhắn tin Facebook cũng như là tin nhắn điện thoại đó, họ ham mê đó. Nếu mà tôi không rời khỏi Lấp Vò này để trở về Sài Gòn thì những người thân bên vợ tôi sẽ, nếu mà đã được, sẽ bị chém. Và thậm chí họ còn đòi thảy tiết nổ vô nhà. Rồi nhà cửa xung quanh thì đêm nào họ cũng chọi gạch và đường cấm thoát nước thì họ bích kính lại, gọi điện tới cho công an xã để yêu cầu can thiệp. Thì họ nói đây không phải trách nhiệm của họ. Thì tôi nghĩ là họ cứ là căm tức khi tôi có mặt ở tại cái huyện Lấp Vò. Bởi vì cái sự có mặt của tôi ở huyện Lấp Vò là cản trở cái việc mà đàn áp tôn giáo của họ ở dưới khu vực miền Tây này chị.
Anh nói là vì cái sự có mặt của anh cản trở cái sự đàn áp của họ. Thì thưa anh, có những cái hoạt động như thế nào liên quan?
Bất cứ cái chuyện đàn áp nào của Phật giáo Hòa Hảo cũng như các cái tin liên quan đến Phật giáo Hòa Hảo thì tôi đều cố gắng đưa trên cái trang cái truyền thông và Facebook cũng như trên các cái trang khác để cho mọi người hiểu về Phật giáo Hòa Hảo là một cái tôn giáo rất là ôn hòa. Tuy nhiên nhà cầm quyền thì luôn luôn cấm đoán cái hoạt động sinh hoạt tôn giáo của họ.
Anh có nghĩ tới cái phương pháp nào để tự vệ cho mình không?
Trong Việt Nam thì chúng tôi không có cái hình thức nào khác là phải chịu trận mà thôi. Và họ có bắt mình bỏ tù thì mình cũng phải chịu trận thôi. Còn tôi tin rằng là những cái đồng bào của chúng ta ở bên ngoài sẽ cổ võ ủng hộ chúng ta. Và tôi đã nhiều lần nói với cảnh sát điều tra rằng bắt thì dễ nhưng mà thả thì nhức đầu lắm đó. Thì anh, nếu anh không tin, anh lên trên mạng xem mọi người đang nghĩ gì về tôi.
Anh có muốn gửi một cái thông điệp nào với công luận quan tâm âm, nhất là quốc tế, những nhà hành pháp lập pháp Hoa Kỳ từng có rất là nhiều cuộc trao đổi với anh liên quan tới vấn đề nhân quyền Việt Nam?
Các cơ quan hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ thì luôn ủng hộ cái tiến trình nhân quyền và dân chủ ở tại Việt Nam. Thì tôi mong rằng sắp tới đây họ sẽ có những cái phương thức hữu hiệu hơn để ủng hộ những cái nhà đấu tranh ở trong nước. Một lần nữa tôi xin cảm ơn cơ quan hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ rất là nhiều đã luôn ủng hộ chúng tôi.
Cảm ơn anh rất nhiều.